18. Hò hẹn hay không hò hẹn?
Một trong những cuộc trò chuyện bất thường nhất tôi từng có với Randy khi chúng tôi chuẩn bị cho cái chết của anh chính là trả lời câu hỏi về việc tôi có nên tái hôn hay không. Với thái độ thẳng thắn quen thuộc, Randy khuyên tôi tìm người đàn ông đúng đắn và cảnh báo tôi tránh lặp lại sai lầm thời trẻ của tôi. Anh rất lo lắng cho tôi và các con vì chúng sẽ trực tiếp bị ảnh hưởng từ người mà tôi chọn để chia sẻ cuộc đời, bất kể người đó là ai. Tôi biết tôi sẽ có cảm giác tương tự nếu tôi ở trong hoàn cảnh của anh và phải đặt niềm tin vào anh để không chỉ tìm được người mà anh yêu và tôn trọng, mà còn phải là người sẽ trở thành mẹ tốt của các con tôi. Anh cũng lường trước sự tò mò của công chúng về suy nghĩ của anh trước việc tôi đi bước nữa sau khi anh qua đời. Và anh đã nhắc đến trong bài giảng cuối cùng. Hơn hết, tôi muốn Joy hạnh phúc trong những năm tới. Vì thế, nếu cô ấy tìm hạnh phúc qua việc đi thêm bước nữa, thì đó là chuyện đáng mừng. Nếu cô ấy tìm thấy hạnh phúc mà không cần tái hôn, thì chuyện đó cũng tuyệt vời không kém. Anh đã viết câu này rất khéo để tôi không cảm thấy áp lực phải tái giá. Nhưng tôi biết anh đã cân nhắc thiệt hơn rất nhiều. Trước khi Randy qua đời, anh đã soạn ra một danh sách ngắn những người đàn ông mà tin cậy đề xuất tôi cân nhắc chuyện làm quen với họ. Nếu có thể thì tiến tới hôn nhân. Khi tôi kể chuyện này, một vài người đã phản ứng kịch liệt trước ý định kiểm soát cuộc đời tôi của Randy, ngay cả sau khi mùa yên mã đẹp. Tôi tuyệt không nghĩ như vậy. Ngược lại, tôi thấy một người đàn ông yêu tôi nhiều đến mức có thể gạt bỏ mọi ghen tuông trước ý nghĩ tôi sống cùng một người khác để nghĩ đến hạnh phúc của tôi, cũng như điều kiện phát triển cho các con tôi. Nhưng tôi đã bảo anh đừng đưa danh sách ấy cho tôi nữa. Và tôi từ chối nói chuyện với những người đàn ông khác với anh khi anh đòi thảo luận về chủ đề này. Tôi không có tâm trạng để nghĩ chuyện yêu đương gì trong tương lai cả. Sau khi Randy qua đời, tôi đến thăm vài người bạn ở nhà thờ và được một cô bạn kể cho nghe về cuộc nói chuyện giữa Randy với vợ chồng cô. Anh đã nhờ bạn bè chúng tôi tìm một người đàn ông tốt cho tôi khi thời điểm thích hợp. Randy không chỉ lập danh sách mà anh còn rủ rê bạn bè của chúng tôi tham gia vào vai trò ông mai bà mối nữa. Tuy vậy, tôi vẫn chưa sẵn sàng để đi bước nữa, nên tôi chỉ cảm ơn cô ấy vì đã làm bạn tốt. Tôi nhớ mình đã nói chuyện với tiến sĩ Grace vào mùa thu năm 2008. Tôi thừa nhận rằng tôi không thể hình dung mình có thể yêu thương ai được nữa vào lúc đó. Bởi vì tôi không thích thú gì với những ý nghĩ mở lòng hoặc chấp nhận rủi ro để bị tổn thương lần nữa. Tôi vẫn còn quá đau đớn. Con tim tôi chưa sẵn sàng để tiếp nhận thử thách của việc hẹn hò. Gia đình tôi chỉ dõi theo tôi và lặng lẽ chờ đợi đến ngày tôi sẵn sàng mạo hiểm bước vào thế giới yêu đương lần nữa. Họ không bao giờ gây áp lực buộc tôi đi đến nơi mà tôi chưa sẵn sàng. Sau này, tôi nhận ra họ đã vô cùng đau buồn khi chứng kiến tôi để tang và ở vậy hết đêm này qua đêm khác, tháng này qua tháng khác. Tôi có một vết thương không biết khi nào mới liền sẹo. Mẹ và chị của Randy rất ủng hộ tôi trong việc xây dựng mối quan hệ mới. Dù tôi không tin rằng Randy đã nhờ họ hỗ trợ tôi trong việc này. Tammy, chị của Randy, và Virginia, mẹ của anh, là những người biết điều và sống tình cảm. Họ hiểu rằng một ngày nào đó tôi có thể muốn tìm một ai đó để yêu lần nữa. Vào một dịp cuối tuần, Tammy đến thăm chúng tôi. Sau khi bọn trẻ đi ngủ, chị nói đến chuyện hò hẹn. Chị trấn an tôi rằng chị không thấy có gì bất ổn nếu tôi hò hẹn với người khác. Và tôi cảm thấy thoải mái khi nói với chị về chủ đề này. Tôi cảm thấy thật tuyệt khi chị đề cập chuyện này, chủ đề mà tôi rất ngại nhắc đến. Điều đó cũng khiến tôi cảm thấy gần gũi với gia đình Randy hơn, vì biết rằng ngay cả khi chủ đề khó nói như hò hẹn và tái hôn sẽ không phải là vấn đề nhạy cảm cần tránh né trong quan hệ của chúng tôi. Lạ thay, những người lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ nhất việc tôi hò hẹn với người khác lại chính là các con tôi, đặc biệt là con trai lớn, Dylan, lúc ấy vừa 7 tuổi. Tôi nhớ cháu nói với tôi về chuyện này vào một buổi sáng ở trong xe ô tô. sau khi chúng tôi đưa hai em đến trường mẫu giáo. Cháu hỏi tôi có định cưới chồng nữa hay không, hay là có ý nghĩ đến chuyện này chưa? Tôi hoàn toàn bị bất ngờ, vì đến thời điểm đó tôi vẫn chưa hò hẹn hay nói về chuyện này bao giờ. Đó hẳn phải là một chuyện mà cháu đã suy nghĩ rất kỹ, vì cháu đã chuẩn bị tư thế cho cuộc trò chuyện này. Vì thế tôi cố gắng giải thích rằng mẹ chưa sẵn sàng vì tim của mẹ vẫn còn đau sau khi mất bố. Tôi nói thêm rằng sẽ rất khó để mẹ gặp người khác vì tôi không có nhiều cơ hội giao tiếp xã hội, và cháu nên hiểu rằng sẽ phải chờ đợi một thời gian nữa tôi mới bước chân vào thế giới hò hẹn. Sau đó cậu con trai khôn trước tuổi của tôi đề xuất một số chiến lược để giúp bà mẹ 42 tuổi gặp người đàn ông đủ điều kiện. Mẹ có nghĩ đến một người đã ly dị vợ không? Vì người đó có thể đang tìm kiếm một gia đình mới đấy. Đi lần tư vấn. Thánh thần ơi, tôi vô cùng bất ngờ trước lý lẽ và quan điểm của con. Sau đó, trong một cuộc trò chuyện khác, Đi lần nói với tôi rằng cháu nhớ bố và thật sự muốn có một người bố khác. Cháu đang trông đợi tôi tìm cho cháu một người bố khác để lấp đầy khoảng trống của Randy. Chẳng có gì khó xử hơn khi gặp áp lực từ chính con cái. Đi lăng đã đặt cọc niềm tin vào tôi ở một mức quá cao. Tôi nói với cháu rằng tôi thật lòng lấy làm tiếc vì bố không còn nữa. Tôi chỉ cho con thấy chúng tôi rất may mắn khi có cậu Pop, anh trai tôi, ở gần bên để thường xuyên đến chơi. Và còn nhiều, nhiều người yêu thương và giúp đỡ chúng tôi nữa. Những người này không thay thế được cho Randy, người bố và người bạn thân của Đi lăng. Song sự hiện diện của họ là điều mà chúng tôi nên trân trọng. Sự thật là tôi không muốn tiến vào thế giới hò hẹn với mục tiêu cho các con tôi với một người bố khác. Tôi không nghĩ như vậy là đúng, và tôi không nghĩ như vậy là công bằng. Đem một người khác vào gia đình này sẽ không làm cho nỗi đau của chúng tôi biến mất hoặc những cảm giác nhớ thương Randy vơi đi. Đó là vấn đề thực sự mà tôi muốn chia sẻ với Đi lăng, rằng nhớ thương Randy là chuyện bình thường, nhớ những lúc có bố là chuyện bình thường. Nhưng cháu không nên tin rằng thay thế một người khác vào chỗ Randy sẽ làm cho mọi chuyện tốt đẹp hơn. Đó là một bài học cực kỳ khó khăn đối với một người còn quá nhỏ, nhưng là bài học rất quan trọng. Đến mùa hè 2009, tôi đã thích nghi tốt hơn với nỗi buồn và cuộc sống của một người mẹ đơn thân. Nút thắt trong ngực tôi đã nới lỏng, dù chưa biến mất hẳn. Tôi cảm thấy thoải mái với lịch sinh hoạt hàng ngày. Bọn trẻ rất ngoan và sống vui khỏe. Tôi thích nhìn chúng khôn lớn, chia sẻ mỗi ngày với chúng và ấp ủ những cuộc phiêu lưu mới. Tôi cũng đang mở rộng một mạng lưới xã hội ngoài gia đình mình. Tôi thường cùng bạn bè đi ăn tối, xem phim hoặc nghe nhạc. Nói tóm lại, tôi cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống. Tôi không cô đơn, nhưng tôi đã bắt đầu cảm thấy đơn độc. Tôi nhớ cảm giác nắm tay ai đó hay ôm ai nằm xem phim. Tim tôi lại bắt đầu đập nhanh và tôi dần nhận ra nhịp đập của nó. Không hẳn là tôi thức dậy vào một buổi sáng và nói: Chúa ơi, mình muốn có một người đặc biệt trong đời để bắt đầu ngày mới hôm nay. Ngược lại, đó là một nhận thức diễn ra từ từ. Đến mùa thu 2009, khoảng hơn một năm sau khi Randy qua đời, tôi đã có vài buổi nói chuyện về kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân và tình cảnh quá bụa của mình với một số cơ sở y tế và tại một số sự kiện gây quỹ cho bệnh ung thư tụy. Tại mỗi sự kiện, tôi thường nói về Randy và những trải nghiệm chúng tôi có cùng nhau trong suốt thời gian anh đau ốm. Nhưng khi nói về anh và chia sẻ cảm xúc của tôi dành cho anh với cửu tọa, tôi cảm thấy hình như mình đang gọi hồn anh, làm cho anh sống lại để tôi có cảm thấy anh gần gũi với tôi lần nữa. Thật thú vị khi tôi không thể nói về Randy hoặc những trải nghiệm của chúng tôi với bạn bè vì nó quá đau đớn cho tất cả những người có liên quan. Ở một nơi công cộng nhưng cũng ẩn danh này, tôi không chỉ dễ dàng gọi tên anh và nói về những hỉ nộ ái ố mà bệnh ung thư gây ra cho cuộc sống chúng tôi, mà những người tham dự các sự kiện thế này cũng muốn biết về những điều đó. Họ nóng lòng muốn nghe những chi tiết trong hành trình chống chọi bệnh ung thư của chúng tôi và muốn tôi mô tả nỗi đau mà bệnh ung thư tụy đã gây ra cho tôi, chồng tôi và các con tôi. Đó là một tiến trình chữa lành thanh lọc tuyệt vời. Nhưng ngay khi bài nói chuyện vừa kết thúc, hoặc tôi rời khỏi sự kiện gây quỹ, thì bóng ma của Randy lại tan biến, và cảm giác anh đang ở cạnh tôi cũng bốc hơi theo. Tôi sẽ lại mất anh một lần nữa. Rồi sau đó, nỗi cô đơn cứ lớn dần bên trong. Tôi không còn con người đặc biệt để chia sẻ những niềm vui bé nhỏ trong đời nữa. Tôi đã yêu Randy, tôi vẫn còn yêu anh, nhưng tôi quyết định không thể cứ làm vợ của một hồn ma. Tôi cần nhiều hơn thế. Tôi hài lòng với cuộc sống, có những người bạn tuyệt vời, một gia đình thân thiết luôn ủng hộ tôi, và những điều mạo hiểm mọi thứ thách đầu óc. Tôi có thể tiếp tục sống như thế này cũng được, nhưng tôi muốn nhiều hơn mức cũng được. Tôi quyết định rằng mình đã sẵn sàng để tiến đến một bước khác về phía xây dựng cuộc sống mới. Nhưng quyết định này lại đem lại một thách thức, làm sao để gặp gỡ ai đó. Tôi đã gặp Randy khi tôi đang đi làm. Tôi đã gặp những người đàn ông khác mà tôi hồng hò hẹn trước khi kết hôn với Randy, khi tôi còn là sinh viên. Tuy nhiên giờ đây tôi không còn làm trong văn phòng, cũng chẳng sống trong học xá đại học nữa. Khi bắt đầu cảm thấy trầm trọng hơn, tôi tìm đến bạn bè và nhờ gia đình giúp đỡ. Phương pháp này đã có tác dụng tuyệt vời khi tôi tìm bác sĩ nhi cho bọn trẻ, bác sĩ đa khoa cho tôi, thợ sơn cho ngôi nhà và một chú cún cho gia đình. Đương nhiên bạn bè tôi sẽ có thể đề nghị một người đàn ông độc thân chấp nhận được, một người có thể sẽ làm rất tốt công việc, hệt như nhân viên điện lực của tôi vậy. Tôi thật ngây thơ khi nghĩ việc tìm một người ở tuổi tôi mà còn có thể đi ăn tối là chuyện rất đơn giản. Sau một thời gian, tôi thấy mệt khi nghe bản thân than phiền về sự tiến triển trong nỗ lực tình cảm của mình. Tình hình trở thành một thử thách thực sự, và tôi quyết tâm phải giải quyết cho bằng được. Tôi phải suy nghĩ sáng tạo và chuyển sang phương pháp hẹn hò ít truyền thống hơn, vì tôi đã cố gắng mà không thành công. Và thế là, như 20 triệu người Mỹ khác, tôi đăng ký vào một dịch vụ hẹn hò trực tuyến để tăng cơ hội gặp gỡ người độc thân. 24 giờ sau khi tôi đăng ký, tài khoản của tôi hiện ra một danh sách ít nhất 10 người đàn ông độc thân ở khu vực tôi sinh sống. Tôi rất ngạc nhiên khi có thể nhanh chóng dễ dàng có được một danh sách những ứng viên tiềm năng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Nó làm cho tôi cảm thấy tôi còn có lựa chọn. Để tôi nói rõ câu này, không phải là trang web đó cho tôi nhiều người đàn ông để lựa chọn, mà là cho tôi cơ hội để gặp những người đàn ông độc thân hoặc không gặp ai cả. Tôi không bị tình thế ép buộc phải sống độc thân. Tôi được lựa chọn và điều đó trao quyền cho tôi. Giờ thì tôi đã thực sự có cơ hội gặp người mới. Tôi phải đảm bảo cho mình hoàn toàn yên tâm với quyết định tiến tới. Trong thâm tâm, tôi biết mình sẽ luôn luôn yêu Randy. Trong suy nghĩ của mình, tôi nhận ra những lời tuyên thệ hôn nhân của chúng tôi đã giải phóng tôi khỏi những ràng buộc của đời sống vợ chồng khi Randy qua đời. Dẫu vậy, tôi vẫn phải đấu tranh tư tưởng với cảm giác mình đang lừa dối người chồng quá cố. Bạn bè và chuyên gia tư vấn của tôi đã lắng nghe và dành cho tôi sự ủng hộ cần thiết để tôi bước tới trong cuộc sống. Họ cảnh báo tôi không nên nôn nóng, chớ vội trao trái tim mình cho những người khác, và quan trọng hơn hết là phải thấy vui vẻ. Thế là tôi hít một hơi sâu và trả lời những tin nhắn trong tài khoản hẹn hò trực tuyến của mình. Hẹn hò trừu tượng nghe có vẻ rất thú vị, nhưng thực chất việc này rất khó khăn và đau đớn. Sự khước từ là điều mà không ai thích, dù ở bất kỳ độ tuổi nào hay khoảng thời gian nào của cuộc đời. Nhưng đó là một phần của hẹn hò. Lẽ dĩ nhiên, mặt tích cực là sự trào dâng cảm xúc khi tìm hiểu về một người mới. Đã lâu rồi tôi không cảm thấy thế này, và cảm giác ấy thật dễ chịu. Hẹn hò đã thêm vào cuộc sống tôi một chiều không gian mới mẻ dạt dào, tách rời tôi khỏi con cái và cuộc sống của chúng, đồng thời tách rời tôi hoàn toàn khỏi quá khứ với Randy. Hay là tôi nghĩ thế? Tôi rất ngạc nhiên khi thấy tên và khuôn mặt mình được người ta nhận ra, dù đã hơn một năm kể từ khi bài giảng cuối cùng được xuất bản và tin tức về tôi được đăng tải trên các phương tiện truyền thông. Tóc tôi đã dài hơn, và tôi cảm thấy mình trông rất khác so với những hình ảnh của tôi đăng trên Internet. dùng trên tivi hoặc in trong sách. Thỉnh thoảng, trong một nỗ lực làm người trung thực, tôi rất thẳng thắn về chồng quá cố của mình. Một số ứng viên hẹn hò tiềm năng đã tra tên tôi trên Google và tìm hiểu rất nhiều về tôi từ Internet. Tôi nhận ra cả hai trường hợp này đều tạo sự mất cân bằng thông tin giữa bản thân tôi và người mà tôi đang tìm hiểu. Họ biết quá nhiều về tôi. Tôi gặp chồng tôi thế nào, sự ra đời của các con và cuộc hôn nhân của chúng tôi đã kết thúc ra sao. Ngược lại, tôi biết quá ít về họ và cảm thấy bất lợi. Tôi chỉ có thể hy vọng những người đàn ông này kể sự thật về bản thân họ và vì sao họ kết thúc cuộc hôn nhân trước đó. Và quan niệm của công chúng về Randy như một người hoàn hảo. Dù thực ra anh cũng có khuyết điểm, có thể khiến một số người e ngại. Đôi khi người ta không thể không nhìn tôi như vợ quá của giáo sư và điều đó có thể khá khó chịu. Hồn ma của Randy dường như vẫn ám ảnh tôi khi tôi cố gắng muốn sống tiếp. Tôi phải học cách xử lý những tình huống này và cảm thấy thoải mái về thân phận của mình. Nói thì dễ hơn làm. Một yếu tố phức tạp khác trong chuyện hẹn hò là có con nhỏ. Vì tính dễ tổn thương của bọn trẻ, tôi muốn bảo vệ các con để chúng không gắn bó với một người có thể sẽ không ăn đời ở kiếp với chúng tôi. Khi mới bắt đầu hò hẹn, tôi bảo bọn trẻ rằng tôi sẽ đi ăn tối với một người đàn ông. Chúng lập tức kết luận rằng tôi và người ấy sẽ kết hôn và chúng cuối cùng sẽ có một ông bố. Tôi giải thích với bọn trẻ rằng hò hẹn là một quá trình tìm hiểu lâu dài về người khác trước khi đi đến quyết định có muốn sống với người ấy hay không. Tôi chia sẻ phương châm của Randy, cưới thì vội, hối hận thì lâu, dẫn đến một cuộc tranh luận thú vị về những điểm quan trọng trong mối quan hệ đáng để tiến đến hôn nhân. Đó là một bài học tuyệt vời cho bọn trẻ và là niềm hy vọng cho tình trạng quá bụa của tôi. Logan rất hào hứng tham gia vào những cuộc trò chuyện này. Cháu đã bắt đầu để ý đến nữ giới, dù chỉ mới 5 tuổi. Tôi hy vọng những cuộc nói chuyện của chúng tôi sẽ giúp cháu đưa ra lựa chọn đúng đắn khi đến tuổi hẹn hò với bạn gái. Hành động của tôi cũng sẽ là tấm gương cho Chloe, và tôi cũng nghĩ đến điều này rất nhiều. Tôi muốn con gái nhìn thấy tôi đi chơi với một người, đối xử với tôi bằng tình yêu thương và lòng tốt, để cháu cũng tìm kiếm điều tương tự khi quan tâm đến các chàng trai trẻ. Thời đại học tôi đã có hò hẹn dễ dàng biết bao, chỉ cần lo lắng xem chàng trai ấy có điển trai hay không mà thôi. Thêm nữa, tôi phải tìm hiểu khi nào thì giới thiệu một người mà tôi đang hò hẹn với các con. Tôi không muốn chúng gặp một người mà tôi không nghiêm túc cân nhắc hoặc người đó không nghiêm túc về tôi và gia đình tôi. Tôi không muốn các con gắn bó về mặt tình cảm với một người có thể chỉ ở đó trong vài tuần. Tôi cũng có thời gian cần thiết để phát triển mối quan hệ với một người khác ngoài phạm vi gia đình. Thời gian để tìm hiểu lẫn nhau và phát triển thành mối quan hệ. Tôi gặp khó khăn trong việc tạo cơ hội cho người tôi hẹn hò dành thời gian cho các con vì tôi muốn bảo vệ chúng. Tôi biết việc nhìn thấy người ấy tương tác với bọn trẻ và ngược lại là điều rất quan trọng. Khi tôi nói với Dylan về chuyện này, cháu đề xuất một thang đo là 15 buổi hẹn hò làm tiêu chuẩn đánh giá khi nào thì thích hợp để đưa một người về nhà gặp cháu và các em. Tôi không biết đó có phải là thước đo tốt nhất hay không, nhưng tôi thật sự rất vui vì có thể nói chuyện với Dylan, Logan và Chloe về vấn đề này. Chuyện hò hẹn tốn rất nhiều thời gian và sức lực. Trước đây khi hò hẹn, tôi chỉ cần nghĩ đến bản thân mình. Giờ thì tôi phải cân bằng thời gian với một người mà tôi đang hò hẹn với gia đình dành cho các con, vốn là ưu tiên số một của tôi. Khi mới đi chơi trở lại, tôi đã lập tức muốn dừng, vì sợ này chuyện này sẽ khiến tôi phân tâm trước các dự án khác và không nuôi dạy tốt con cái. Một trong những đam mê lớn nhất của tôi lúc này là tiếp tục những nỗ lực của Randy trong việc nâng cao nhận thức và gây quỹ cho nghiên cứu bệnh ung thư tụy. Tôi đã luôn có ý định tham gia tình nguyện trong thế giới bệnh ung thư này bằng cách này hay bằng cách khác. Tôi chỉ không nhận ra rằng trong ước mơ đó, tôi đã đánh giá thấp những điều thực sự có thể đạt được.
19. Đáp đền. Vận động cho bệnh ung thư tụy.
Mỗi lần đi khám bệnh, Randy và tôi đều chuẩn bị tinh thần sẽ ngồi ở khoa ung thư trong 3 giờ đồng hồ. Nhưng thực tế chúng tôi luôn ở lại đó đến tận 4, 5 hoặc 6 giờ. Có rất nhiều lý do của sự trì hoãn này. Đôi khi y tá phải pha thuốc với hóa trị với tỷ lệ thấp hơn để không làm quá tải cơ thể của Randy. Khi khác, anh có thể cần được tiêm một liều để tăng số lượng tế bào bạch cầu. Lại có khi khu pha chế thuốc quá đông bệnh nhân, đến nỗi anh không có chỗ ngồi, chúng tôi phải đợi đến lượt, gần giống như đợi, đến khi có bàn ăn trong nhà hàng vậy. Trừ mỗi việc Randy và các bệnh nhân khác đều chắc chắn có bệnh, bất kể họ được phục vụ món gì. Hầu hết các khoa ung thư đều nhận thấy sự quá tải của các buổi hóa trị, vì thế họ chuẩn bị sẵn nhiều loại thức uống và thức ăn nhẹ, hoặc lắp máy bán hàng tự động cho bệnh nhân sử dụng trong lúc chờ. Cũng có nhiều tình nguyện viên đi vòng vòng ra các phòng chờ, mời bệnh nhân hoặc người chăm sóc dùng nước và bánh mì sandwich. Tôi không thể đếm xuể đã bao nhiêu lần dùng bữa trưa miễn phí từ những con người từ tâm này. Trung tâm MD Anderson ở Houston có diện tích 40 km vuông với 17.000 nhân viên. Khi Randy điều trị thử nghiệm lâm sàng ở đó, chúng tôi thường ở rất xa khu nhà ăn hoặc máy bán hàng tự động. May mắn cho chúng tôi và 20.000 bệnh nhân khác đang được chăm sóc tại đây. Tình nguyện viên thường đi đến từng phòng chờ và khoa khác nhau cùng chiếc xe đẩy vui vẻ, chứa đầy thức ăn nhẹ, cà phê, trà hoặc chocolate nóng. Tôi vẫn còn nhớ như in tiếng chuông của chiếc xe đẩy. Âm thanh ngân nga đó được chào đón nhiệt tình bởi đám người bị mắc kẹt trong những đoạn ruột mê cung của trung tâm ung thư, nơi ánh mặt trời không rọi tới và thời gian được tính bằng những giọt nhỏ xuống từ túi dịch và ống truyền. Bệnh ung thư tàn phá không chỉ cơ thể, nó còn chiếm hết thời gian của người bệnh, tước mất sự kiểm soát kế hoạch và dự định trong ngày của họ. Bệnh nhân và người chăm sóc hoàn toàn nằm trong tay của bệnh ung thư. Xe đẩy vui vẻ không chỉ là một tách cà phê nóng, nó còn là một sự chuyển hướng dễ chịu khỏi giây phút thực tại, kèm theo một nụ cười thân thiện. Sau khi trải qua những ngày dài biến thành những tuần đằng đẵng trong khu điều trị bệnh ung thư, tôi biết mình muốn giúp những người khác đang trải qua khoảng thời gian khó khăn trong tư tự. Khi trật tự được lập lại trong nhà sau khi Randy qua đời, tôi muốn dùng một ít thời gian rảnh của mình trong lúc bọn trẻ đi học để làm tình nguyện viên phục vụ nước uống và sandwich cho những người giờ đây đang ngồi trong chính những căn phòng chờ nơi tôi từng ngồi cách đây không lâu. Tôi biết từ kinh nghiệm bản thân sự khác biệt mà một hành động đơn giản như thế có thể đem lại cho những ngày của ai đó. Thay vì ngồi than thân trách phận, tôi sẽ được lợi khi giúp đỡ người khác. Bạn sẽ cảm thấy được tưởng thưởng ngay lập tức khi làm việc vì người khác. Đó là cảm giác hài lòng tức thì khi được tương tác với người mình đang giúp đỡ. Trải nghiệm đó gần gũi hơn rất nhiều so với việc đơn giản viết một tờ ngân phiếu rồi gửi qua bưu điện. Tôi biết chắc một số người sẽ không bao giờ muốn đặt chân trở lại khoa ung thư để nhìn thấy những cột treo và túi hóa chất lủng lẳng như bong bóng dùng trong tiệc tùng. Đây là một dạng tiệc khác. Các vị khách chắc chắn không hề vui vẻ chút nào. Họ không nôn vào thùng rác vì uống quá nhiều. Những điều gợi nhớ đến tháng ngày đen tối này lại khơi lại vết thương ở những người đã vượt qua giai đoạn sống cùng ung thư. Tôi biết nỗi đau của bệnh nhân và người chăm sóc, và tôi hiểu tại sao có một số người không tình nguyện theo một cách nào đó. Trải nghiệm này quá tàn khốc với tất cả mọi người. Về phần mình, tôi cần phải làm một điều gì đó để giúp những người vẫn còn ngồi trong các khoa đó. Tất cả đều đang lặng lẽ chịu đựng theo cách riêng của họ. Sau khi nhìn thấy những cuộc thảm sát mà ung thư gây ra cho cơ thể và tinh thần, tôi đồng cảm sâu sắc với những người đang ở trong hoàn cảnh của tôi. Tôi không thể nhắm mắt để xua tan các hình ảnh, chúng sẽ tái hiện trong tâm trí tôi mà thôi. Tuy nhiên, các kế hoạch tình nguyện của tôi có sự thay đổi vào mùa thu 2008, khi Julie Freshman, chủ tịch mạng lưới hành động vì bệnh ung thư tụy, gọi điện cho tôi để mời tham gia sự kiện gây quỹ thường niên của tổ chức. Một năm sau, bà lại mời tôi tham gia vào ban quản trị của tổ chức. Tôi do dự vì không chắc chắn mình có đủ thời gian hoặc kinh nghiệm dành cho tổ chức vào thời điểm này. Dù vậy, tôi cũng không từ chối ngay mà dành một ít thời gian để hỏi ý kiến vài người bạn thân. Lý do khiến tôi e ngại là tôi vừa quá chồng và đang phải đối mặt với nỗi đau vô hạn, còn phải học cách làm mẹ đơn thân nữa. Sự thiếu kinh nghiệm làm thành viên ban quản trị cũng khiến tôi đắn đo. Kinh nghiệm duy nhất mà tôi có là tham gia vào ban thư viện cho mượn đồ chơi Pittsburgh. So với quy mô hoặc ngân sách của mạng lưới hành động, vì bệnh ung thư tụy thì là một trời một vực. Ngoài ra, thời gian rảnh rỗi của tôi bị giới hạn vì Chloe chỉ đi học mẫu giáo 4 giờ mỗi ngày. Tham gia vào ban quản trị mạng lưới hành động về bệnh ung thư tụy sẽ phá hỏng mọi kế hoạch của tôi về việc làm tình nguyện viên phục vụ đồ ăn thức uống. Tôi không thể làm cả hai việc, vì thế tôi phải chọn. Cuối cùng tôi quyết định lời mời này là một cơ hội mà tôi không muốn bỏ qua. Có thể tôi sẽ không làm một việc hữu hình như là trao tặng thức ăn, nhưng tôi sẽ đóng một vai trò tương tự ở một mức lớn hơn. Tôi thích trở thành thành viên của một đội ngũ có mục tiêu tương tự như mục tiêu của mình. Nó sẽ cho tôi cơ hội gặp gỡ những người khác cũng bị ảnh hưởng bởi ung thư tụy và mong muốn làm một điều gì đó về căn bệnh này. Dù chỉ có 10% nguy cơ di truyền bệnh ung thư, song tôi không nghĩ điều đó, các con mình sẽ bị mắc bệnh, đã phải giết chết bố chúng, nhất là khi tỷ lệ sống sót đã không thay đổi trong vòng 40 năm qua. Y khoa sẽ đem đến hy vọng nào cho các con tôi với tốc độ phát hiện như hiện nay? Tôi sẽ cảm thấy thế nào nếu đã không làm hết sức mình để thay đổi thực trạng của căn bệnh này? Khi những ý nghĩ này lớn, lởn vởn trong đầu, tôi nghĩ đến Randy. Anh chưa bao giờ động viên tôi phải tiếp tục chiến dịch của anh, nhưng hành động của anh thì mang thông điệp rất lớn. Khi đang nằm viện vì bị suy tim sung huyết và suy thận vào tháng 3 năm 2008, anh đã nói với các bác sĩ rằng anh cần được xuất viện đúng ngày để đến Washington DC, trình bày trước Quốc hội và cổ vũ cho việc đầu tư nhiều ngân sách hơn cho Viện Ung thư Quốc gia và bệnh ung thư tụy. Các bác sĩ sau đó đã cho anh xuất viện. Dù lúc đó chúng tôi vẫn đang cố gắng cho huyết áp của anh hạ xuống ở mức 200/100. Randy rất khó chịu trong người và cơ thể anh rất yếu. Chỉ cần xem đoạn băng anh trình bày do Jeff Marsh của kênh ABC News quay, bạn có thể thấy Randy phải bấu chặt vào người và nhăn nhó vì đau. Dù vậy, anh vẫn nỗ lực ăn mặc chỉnh tề và chịu trận chuyến xe dài 4 giờ ngồi nghỉ ở phía sau xe. Trở lại hồi tháng 8 năm 2007, các bác sĩ của Randy đã bảo rằng anh có nhiều khả năng không sống thêm được quá 6 tháng. Nói cách khác là không qua tháng 3 năm 2008. Anh nói với Daniel Sawyer trong một cuộc phỏng vấn cho chương trình truyền hình đặc biệt 20/20 dài 1 giờ vào tháng 4 năm 2008 rằng anh không hy vọng sẽ còn sống trong ngày của bố vào tháng 6 năm đó. Anh biết anh sẽ sống được chừng nào hay chừng nấy. Quyết định của anh khi lấy mất một ngày dành cho các con sau năm này nằm viện liên tiếp, không gặp chúng, đã cho thấy đối với anh việc cố gắng tạo ra sự khác biệt quan trọng như thế nào. Hơn nữa, Randy biết nỗ lực của anh sẽ không đem lại cho anh lợi ích gì cả. Lúc ấy đã quá muộn rồi. Anh đã ra đi, và tôi nghĩ rằng anh đã hy vọng không chỉ thu hút sự chú ý về bệnh ung thư tụy, mà còn vận động công chúng và chính phủ hành động bằng cách ủng hộ những nhà nghiên cứu y khoa và trao cho họ các công cụ cần thiết để tìm ra phương cách chữa trị. Nếu không đạt được mục tiêu này, thì anh cũng hy vọng sẽ truyền cảm hứng đến những người khác để họ nhận gậy truyền và thực hiện tiếp cuộc chạy mà anh không thể hoàn thành. Trong một tuyên bố vận động công chúng, Randy đã nói, chắc chắn bệnh ung thư sẽ đánh bại cơ thể tôi, nhưng nó sẽ không đánh bại tâm hồn tôi, bởi vì tinh thần con người mạnh mẽ hơn bất kỳ bệnh sinh học nào. Trước hành động và lời nói của anh, làm sao tôi có thể không cầm gậy lên và thực hiện tiếp cuộc chạy với tinh thần đó? Tôi chấp nhận lời mời của mạng lưới hành động vì bệnh ung thư tụy và gia nhập ban quản trị của họ. Đây là một quyết định mà tôi chưa từng hối tiếc, vì tổ chức này có một phương pháp toàn diện để tấn công căn bệnh. Tôi đã học được rất nhiều, từ việc điều hành một tổ chức phi lợi nhuận đến nghệ thuật điều phối tình nguyện viên. Tham gia vào ban quản trị không có nghĩa là ngồi tại bàn họp và xem xét một chồng báo cáo. Các thành viên ban quản trị đều năng động làm việc trực tiếp với cộng đồng. Tôi đã tham gia các cuộc đi bộ cộng đồng, nâng cao nhận thức các ngày trong công chúng, cũng như gây quỹ. Tôi đã cố gắng đưa các con đến những sự kiện hoặc hoạt động phù hợp, để chúng tôi có thể tham gia cùng nhau như một gia đình và học hỏi từ ví dụ và hành động thực tiễn về ý nghĩa của việc đền đáp lại cho cộng đồng. Ngoài những sự kiện cộng đồng, tôi cũng tham gia trình bày nhiều lần trước công chúng. Những lời mời này đã thách thức tôi phải phát triển các kỹ năng mà tôi chưa có trước khi gia nhập mạng lưới hành động về bệnh ung thư tụy. Trước khi sinh con, tôi làm quản trị trang web. Tôi chưa bao giờ đặt chân lên sân khấu hoặc cầm micro. Khi còn là sinh viên trường Đại học Bắc Carolina, tôi rất hồi hộp khi phải thuyết trình nghiên cứu của mình trước các bạn cùng lớp và giáo sư, tổng cộng khoảng 15 người. Giờ đây tôi bước lên sân khấu và nói chuyện với 2.000 người mà không hề cảm thấy run sợ. Bạn bè hỏi tôi làm sao có thể đứng trước một lượng lớn khán giả như thế mà vẫn giữ được bình tĩnh. Đó là vì tôi thực sự tin tưởng vào điều mình đang làm. Tôi tin tưởng tuyệt đối rằng chúng ta với tư cách là một xã hội cần làm nhiều hơn để giúp các nhà khoa học đạt bước tiến trong cuộc chiến đấu chống lại căn bệnh khó khăn và chết người này. Điều Randy và tôi đã trải qua rất kinh khủng đối với bản thân và gia đình theo những cách chưa từng có với tất cả chúng tôi. Nói về điều đó giúp tôi tiến lên phía trước. Tôi hy vọng rằng việc chia sẻ kinh nghiệm của mình sẽ giúp những người khác tìm ra điểm tương đồng với chúng tôi và không cảm thấy quá cô lập khi trải qua hành trình của riêng họ. Và từ đó, họ sẽ quay lại giúp cho sứ mệnh của tôi. Tôi cảm thấy kinh nghiệm đau thương trong cuộc chiến chống ung thư của Randy và nỗi mất mát của chúng tôi phải đem lại một điều tốt đẹp nào đó. Đây là niềm an ủi thực sự, giúp đỡ những người khác trong khi giúp đỡ chính bản thân mình. Thử thách lớn hơn nằm ở mảng điều hành tổ chức phi lợi nhuận. Là thành viên ban quản trị, tôi phụ trách việc đảm bảo trách nhiệm tài chính của mạng lưới hành động vì bệnh ung thư tụy. Tức là đảm bảo bất kỳ đồng tiền nào đóng góp cho tổ chức đều phải được dùng để thực hiện sứ mệnh tổ chức chữa trị bệnh ung thư tụy. May mắn cho tôi, việc kế toán của tổ chức rất minh bạch và ghi chép rõ ràng. Nhờ đó công việc của tôi dễ dàng hơn nhiều. Tôi đã học hỏi được nhiều khi thấy một tổ chức phi lợi nhuận được quản lý tốt, luôn cố gắng cắt giảm chi phí và dùng ngân quỹ để đạt được mục tiêu một cách tốt nhất. Vị trí này đã khiến tôi suy nghĩ theo những cách mà tôi chưa từng làm trước đây. Khi tiếp tục tham gia vào cộng đồng ung thư tụy, tôi có may mắn được gặp một số nhân vật phi thường làm việc không mệt mỏi để tìm ra phương cách chữa bệnh. Một người cụ thể nổi bật như hình mẫu lý tưởng cho tôi là Roger Margowitz. Tôi gặp Roger tại gala gây quỹ của mạng lưới hành động vì bệnh ung thư tụy vào tháng 10 năm 2008. Ông đã đưa danh thiếp cho tôi và bảo tôi gọi cho ông nếu tôi cần mua đệm. Và tôi đã cần thật. Vào lúc đó, Roger đã sở hữu 20 cửa hàng bán đệm ở Arizona và 15 cửa hàng ở Virginia. Ông và vợ là Jenny sống cách nhà chúng tôi không xa, ở khu bãi biển Virginia, và chúng tôi đã trở thành bạn bè. Lúc đó tôi chưa biết, nhưng Roger đã thêm tôi vào danh sách bạn bè và người quen dài dằn dặc của ông. Roger thực sự là một nhà thông thái, hoàn toàn phù hợp với định nghĩa của Malcolm Gladwell. Ông có quan hệ bạn bè rộng khắp. Thông qua đó, ông gặp thêm những người khác. Họ có thể biết thêm một ai đó nằm ngoài mạng lưới của ông thông qua nhiều cấp độ phân chia. Roger dùng tài năng của mình để đem lại một phương thức chữa bệnh ung thư tụy, bởi vì căn bệnh này đã cướp đi sinh mạng của mẹ ông 8 năm trước. Thay vì oán trách số phận, Roger đã chuyển tải năng lượng và cảm xúc của mình vào trận chiến tổng lực chống lại căn bệnh này. Đầu tiên, ông tình nguyện giúp tổ chức một giải thi đấu golf để gây quỹ cho mạng lưới hành động về bệnh ung thư tụy, với số tiền thu được sau thuế là $10,000. Năm tiếp theo, ông đề xuất ban tổ chức đặt tên giải đấu theo tên mẹ của ông, Sheena Margowitz. Thông qua những nỗ lực của ông và mạng lưới, giải đấu đã thu về $50,000. Trong năm đó, khi ban tổ chức muốn thay tên giải đấu hàng năm để vinh danh những người khác nhau, Roger biết bạn bè ông sẽ không tham gia như lần trước. Vì thế, ông quyết định tự mình đứng ra tổ chức giải đấu golf gây quỹ mang tên mẹ ông. Mạng lưới bạn bè và người ủng hộ của ông đã đi theo ông. Giải golf đã gia tăng cả về số người tham gia, 400 người vào năm 2010, và số tiền thu được 2,5 triệu đô la Mỹ trong năm 2010. Tôi hoàn toàn kinh ngạc trước thành công và tính quyết đoán của ông. Ra đời từ khát khao tiêu diệt căn bệnh đã tàn phá gia đình Roger khi cướp đi sinh mạng của mẹ ông. Giải đấu golf không phải là dự án duy nhất Roger từng thực hiện trong hành trình chinh phục bệnh ung thư tụy. Ông đã huy động ngành kinh doanh của mình triển khai một số ý tưởng sáng tạo. Roger đã đề ra sáng kiến làm gấu bông từ loại mút dẻo có độ co giãn cao của đệm Tempur-Pedic, rồi quyên góp doanh thu tặng cho mạng lưới hành động vì bệnh ung thư tụy. Ông cũng cam kết mua 1 tỷ lệ gấu bông cho cửa hàng của mình ở Virginia. Sáng kiến của Roger đã giúp mở màn cho chiến dịch ôm đáp lại, trong đó Tempur-Pedic dùng những chú gấu có thể ôm siết ấy để nâng cao nhận thức về bệnh ung thư tụy thông qua marketing, quảng cáo và quan hệ công chúng. Công ty ông quảng cáo những chú gấu và thông điệp của chúng trên báo và tạp chí ở địa phương và toàn quốc, cùng lúc với quảng cáo trên TV và đài phát thanh, bán với giá vừa phải tại các cửa hàng chăn gối ga trên toàn quốc. Đến cuối tháng 12 năm 2010, chiến dịch Tempur-Pedic đã đem về 300.000 đô la Mỹ cho nghiên cứu về bệnh ung thư tụy. Tất cả là vì Roger đã thách thức ngành công nghiệp chăn gối ga phải quan tâm, và các đại gia này đã đáp ứng lại lời thử thách đó. Khi tôi hỏi ông làm sao có thể quản lý một công ty hoạt động ở 2 bang khác nhau, trong khi vẫn tình nguyện thời gian cho các dự án ung thư tụy, Roger giải thích rằng ông đã làm trong ngành này hơn 20 năm và với một đội ngũ nhân viên tuyệt vời, luôn có mặt để giúp cho việc kinh doanh phát đạt. Ông chưa bao giờ quên sự thật rằng mẹ của mình đã ra đi mà không có một hy vọng nào về phương pháp điều trị hoặc chữa bệnh. Và ông sẵn sàng cống hiến 110% sức lực của mình mỗi ngày. Khi bạn bè đồng nghiệp thấy ông đã dành thời gian, tiền của và công sức cho sứ mệnh này, họ lại càng nhiệt tình tham gia. Khi Roger quyết định bán công ty, ông đã chọn đối tác đồng ý biến nghiên cứu bệnh ung thư tụy thành chương trình từ thiện của doanh nghiệp. Công ty đệm Mastred Firm không chỉ mua lại công ty của Roger, họ còn thuê ông để tiếp tục làm những gì ông đã làm trong ngần ấy năm mà không được trả lương, chống lại bệnh ung thư tụy. Không những vậy, Roger và vợ Jenny còn cam kết 1 triệu đô la cho tiến sĩ Daniel Von Hoff, bác sĩ trưởng của bệnh viện Viện Nghiên cứu Chuyển hóa Gen, để mua trọn gói các thí nghiệm lâm sàng của ông nhằm làm cho các phương án điều trị từ phòng nghiên cứu đến bệnh nhân nhanh hơn. Họ có thể chọn cách mua một ngôi nhà làm nơi an dưỡng tuổi già ở Florida và chơi golf mỗi ngày, tận hưởng cuộc sống không vướng bận. Nhưng họ lại làm tấm gương và cho thấy rõ ưu tiên trong cuộc đời họ là chấm dứt bệnh ung thư tụy và giúp đỡ người khác. Vì những người như Roger và Jenny, tôi bắt đầu có những lựa chọn về điều gì thực sự quan trọng với bản thân và gia đình. Tôi phải hỏi bản thân mình muốn xử lý trải nghiệm đã trải qua với Randy như thế nào. Tôi muốn chôn chặt nó trong lòng, rồi để thời gian từ từ chữa lành vết thương. Hay tôi muốn đón nhận bi kịch của mình và dùng nó để làm một việc gì đó có ích. Đồng thời, tôi không muốn bị còng tay vào quá khứ hoặc bị nó chi phối. Thử thách kế tiếp mà tôi đối mặt là học lấy những kinh nghiệm từ quá khứ, rồi dùng chúng để tạo ra sự khác biệt trong thế giới hôm nay, mà không để quá khứ chi phối tương lai. Tôi không muốn làm vợ quá của Randy, mà chỉ là Jai Pauls. Tôi phải tìm một cách để dùng những mảnh vỡ của các ước mơ từ hôm qua và tạo ra điều gì đó mới mẻ, đẹp đẽ, phù hợp với tôi của ngày hôm nay.